Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Thiện từ Pháp mà đến, Huệ từ Pháp mà thành. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ đã ban cho tôi rất nhiều, rất nhiều. Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, giúp tôi khỏe mạnh, trẻ trung. Đại Pháp đã giúp tôi trở nên khoan dung, cởi mở, xem nhẹ danh lợi, luôn lạc quan và vững vàng. 1. Khai trí khai huệ, ứng phó nhanh nhạy. Tôi đã từng tham gia đào tạo về các sản phẩm cao cấp cho các trung tâm thương mại. Một nhà thiết kế có kinh nghiệm và nổi tiếng trong ngành này nói với người quản lý trung tâm thương mại nơi mời tôi làm giảng viên đào tạo. Tôi đã tham gia nhiều buổi đào tạo như thế này, nhưng không có buổi nào tốt bằng buổi của cô Amy, tức tôi. Các lớp học của cô ấy rất thú vị, vui vẻ và hấp dẫn. Cô ấy quả thật là hiểu biết, cái gì cũng biết. Cô ấy chắc hẳn có rất nhiều bằng cấp. Có lần khi tôi vừa kết thúc buổi đào tạo thì một người đàn ông bước lên bục giảng nói với tôi rằng cô giảng rất hay, rất thiết thực. Những kiến thức này cần thiết không chỉ cho nhân viên bán hàng, mà cho cả những người quản lý như chúng tôi nữa. Rất cần thiết. Tôi là quản lý của thương hiệu X. Sau đó tôi trở thành giám đốc nhân sự của một trung tâm thương mại và chuyên cung cấp các khóa đào tạo cho giám đốc. Có một vị phó chủ tịch phụ trách xúc tiến đầu tư, cũng là một nhà kinh tế học, chia sẻ với một người khác. Tôi thường nói chuyện với các giáo sư từ các trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc và tới dự giờ của họ. Nhưng cô Amy dạy tốt hơn nhiều. Cô ấy được đào tạo ở đâu vậy? Vị phó chủ tịch không biết rằng tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, chưa học lên đại học. Pháp Luân Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho tôi. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể làm được công việc này. Ngay cả nghĩ đến cũng không dám, chứ chưa nói đến việc ứng tuyển. Cả hai lần đào tạo trên, tôi đều không được cung cấp tài liệu hướng dẫn, cũng không nhận được chỉ dẫn về phần nội dung. Tôi tổng hợp các tài liệu dựa trên những trải nghiệm của bản thân. Một số hãng lớn có đội ngũ marketing riêng, có một giám đốc kinh doanh từng hỏi tôi đã dựa vào cuốn sách nào làm tài liệu đào tạo. Bởi vì buổi đào tạo của tôi nhận được phản hồi tốt từ các nhân viên bán hàng tham gia đào tạo. Họ đều nói, cô Amy dạy rất hay. Tôi nói với họ rằng tôi không có sách mà tự tay biên soạn tài liệu giảng dạy. Nhìn lại những trải nghiệm này, tôi cũng rất ngạc nhiên. Trên thực tế, tôi thường đọc trang web Minh Huệ, nơi tôi có thể tìm thấy những câu chuyện về văn hóa truyền thống Trung Hoa. Và tôi đã có được những hiểu biết sâu sắc từ các ấn phẩm định kỳ khác nhau. Tôi cũng tra cứu thông tin trên trang web Jiangjian và The Epoch Times. Đó có lẽ là lý do tại sao những người tham gia thấy khóa đào tạo của tôi rất ấn tượng. Sau đó tôi tham gia làm trợ giảng cho một chương trình huấn luyện đặc sắc về kỹ năng xây dựng đội ngũ. Chương trình đào tạo kéo dài 2 ngày với sự tham gia của các viên chức chính phủ. Chúng tôi phân chia họ thành các nhóm 10 người, mỗi nhóm có một người hướng dẫn. Sau khi buổi học đầu tiên vào buổi sáng kết thúc, nhóm của tôi đã ăn trưa cùng nhau và các học viên nói về khóa đào tạo. Phản hồi của họ tiêu cực và nó gần như trở thành một cuộc tấn công cá nhân. Những người tham gia tỏ ra kiêu ngạo và nhận xét của họ rất khắc nghiệt. Chỉ có một người trong số họ, cô Desi, im lặng và thì thầm với tôi. Họ đang phàn nàn về người hướng dẫn, không phải chị. Chúng em chỉ là nói cảm xúc thật của bản thân sau khi nghe xong bài giảng mà thôi. Tôi tự hỏi, mình nên tranh luận lại hay lịch sự nhẫn nại, dùng trí huệ để tìm hướng giải quyết. Trước khi tu luyện, tôi là người hiếu thắng, có năng khiếu hùng biện, ngôn từ sắc bén, nhưng thường vênh váo hung hăng, mang dáng vẻ hùng hổ dọa người, được mệnh danh là bông hồng có gai. Sau khi tu luyện, tôi đã thay đổi rất nhiều mà không hay biết, từ một người hùng hổ đến điềm đạm ôn hòa, thậm chí không tranh luận, cãi vã. Tôi nhớ lại lời giảng pháp của sư phụ. Bình thường, chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng, việc này đối với người khác có thể chịu được không? Đối với người khác có phương hại gì không? Như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trích, chuyển pháp luân. Tôi mỉm cười và nhìn mọi người xung quanh, bày tỏ sự công nhận, cảm thông, nhưng không tán thành quan điểm của họ. Tôi nói, mọi người đây đều có suy nghĩ riêng, có lập trường riêng, sẽ không mù quáng đồng tình với bất cứ điều gì. Điều này rất tốt. Tôi cũng hiểu tâm tư của mọi người. Ban đầu khi tôi xem qua khóa học này, tôi cũng có cùng nhận thức với quý vị. Cũng có chỗ tôi nghi hoặc, không hiểu, không tán thành, thậm chí có chỗ tôi còn phản đối. Nhưng sau đó tôi nhận ra bản thân mình đã sai rồi. Tôi nghĩ nếu không ngại chúng ta hãy thử buông nhẹ quan niệm của bản thân, không đi phán xét, mà mang tâm thái trải nghiệm, biết đâu chúng ta sẽ có những phát hiện mới lạ. Sáng ngày hôm sau, khi trò chơi đồng đội kết thúc, các nhóm nhỏ chia sẻ lại đánh giá buổi học. Sam, một trong các học viên nói với một nhóm trưởng khác, cô trợ giảng này, tức tôi, rất tốt, rất ưu tú. Cậu ấy quay sang tôi nói, mặc dù tôi không đồng tình với một số quan điểm của chị, nhưng tôi thích nhân cách của chị. Sam khoảng 30 tuổi, rất tự tin và thích tranh luận và thách thức. Trong một số hoạt động, anh thường làm trái ngược với yêu cầu. Khi cả đoàn được yêu cầu quay trái thì anh quay phải. Khi mọi người, ai cũng bịt mắt thì anh gạt bịt mắt sang một bên. Nhưng anh lại tiến bộ rất nhiều trong khóa đào tạo và tính cách cũng rất hài hước. Trong bữa trưa, Sam đã nói nửa đùa nửa thật. Trợ lý Amy rất giỏi xử lý các tình huống đầy thử thách. Tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt. Desi gật đầu tán thành. Cô ấy nói, chị Amy rất kiên trì và hiểu thấu đáo mọi việc. Thu hoạch lớn nhất của tôi từ khóa đào tạo này chính là có thể quen biết chị. Desi nói, đúng vậy, chị ấy không bao giờ nóng vội. Cách giảng nhẹ nhàng, thông tuệ, rất dễ đi vào lòng người. Chị em, một người lớn tuổi, chững chạc nói, cô ấy giống như một vị Bồ Tát vậy, khiến người ta cảm nhận được sự lương thiện và tốt đẹp. Khi chưa tu luyện, tôi vốn nóng tính hay chỉ trích người khác. Từ khi tôi tu luyện, tôi trở nên trầm tĩnh, ôn hòa. Tôi thường ngày ít nói, nhưng lời nói ra ngày càng có năng lượng, giống như có lực xuyên thấu vậy. Cũng có không ít người nói, phong thái của cô Amy rất tốt, có khả năng làm chủ tình huống, có thể dễ dàng ứng phó với bất kể nhóm người nào hay tình huống nào. Trông cô ấy rất ung dung, tự tại. Tôi cư xử nhã nhặn và lễ phép với tất cả mọi người. Dù người đó là quan chức cấp cao hay là người dân bình thường, tôi đều đối xử bình đẳng như nhau. Tôi trân trọng tất cả mọi người, vì mỗi một sinh mệnh đều không đơn giản chút nào. Sư phụ giảng, thế nhân nguyên thị thiên thượng lai, vi đắc đại pháp nhập mê trần, trích. Suy khai mê trung môn, hồng ngâm bốn. Tạm dịch, con người thế gian nguyên là đến từ thiên thượng, vì để đắc đại pháp mà nhập cõi mê hồng trần. Trích, mở ra cánh cửa trong mê, hồng ngâm bốn. Tôi luôn hy vọng tất cả mọi người đều có một tương lai tươi sáng. Cũng có thể họ đã cảm nhận được thiện tâm này của tôi, nên những điều tôi nói ra đều dễ dàng được mọi người đón nhận. 2. Tâm thân thuần tịnh. Nhân một dịp mọi người đều không quen biết nhau, có một cô gái tính cách thẳng thắn hỏi tôi, chị 30 tuổi à? Tôi trả lời rất tự nhiên, tôi ngoài 30 rồi. Cô ấy ngạc nhiên. Ngoài 30 hả chị? 30 mấy rồi ạ? Tôi đáp. Tôi 50 tuổi rồi. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi. Chị đừng đùa đấy chứ. Chị không nói thì thôi. Thực ra, tôi đã ngoài 50 tuổi rồi. Tôi thường miễn cưỡng nói ra tuổi của mình, vì khi nói ra mọi người sẽ bày tỏ sự ngạc nhiên. Này, có thật không? Trông chị không giống một chút nào. Thật vậy sao? Chị trẻ quá. Còn có người nói một cách nho nhã. Thời gian đã bỏ quên chị rồi. Có người hỏi, chị làm thẩm mỹ à? Tập thể dục à? Hay là... Tôi trả lời, không có. Cô ấy hỏi tiếp, vậy rốt cuộc chị làm cách nào để níu giữ được tuổi thanh xuân của mình? Lưu giữ được tuổi thanh xuân không còn là giấc mộng. Câu nói này quả thật không một chút khoa trương nào. Sư phụ giảng, công pháp tính mệnh song tu, từ ngoài mà quan sát người ta cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi. Cá nhân nhìn bề ngoài khác nhiều so với tuổi thực tế. Trích, chuyển pháp luân. Nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng, chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, thì tự nhiên đạt được điều ấy, bảo đảm là chư vị không cần trang điểm. Trích, chuyển pháp luân. Cách ăn mặc của tôi cũng được đề cao sau khi tôi xem Shen Yun. Tôi học được cách phối các màu sắc trang phục. Trang phục của tôi tuy đơn giản nhưng rất chỉnh tề. Có người nói trông tôi thuần tịnh và lịch lãm. Cũng có người nói tôi mang dáng vẻ một phụ nữ thiện lương và trí tuệ. Tôi biết đó là phong thái của người tu luyện, là phong thái của đệ tử Đại Pháp. 3. Không oán, không hận, lương thiện hiếu thảo. Tôi đón mẹ chồng từ quê lên để chăm sóc. Trong quá trình phụng dưỡng mẹ chồng, thực ra cũng có rất nhiều sự việc ma luyện nhân tâm, đề cao tâm tính. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy ủy khuất, thậm chí không thể kìm được nước mắt. Cũng có lúc bất bình không yên, sinh tâm oán hận. Mẹ chồng tôi là người có cá tính mạnh, bề ngoài hiền lành, thật thà, thậm chí là nhu nhược. Nhưng thật ra bà rất hay bắt nạt người khác. Càng tốt với bà thì bà lại càng bắt nạt. Bà chỉ biết quan tâm đến bản thân và cô con gái. Dì tôi nói, bà lão này thật ích kỷ. Cháu đối tốt với bà ấy như vậy mà bà ấy không thương cháu. Mẹ chồng tôi còn rất cố chấp và luôn ác ý đánh giá người khác. Có một lần, bà bị ngã ở nhà chú út. Cháu gái thấy vậy chạy đến đỡ bà lên, nhưng bà lại cho rằng cháu bé là người đẩy bà ngã. 1-2 năm gần đây, hành vi của bà có lúc rất kỳ lạ, hay khó chịu với các con dâu của bà, khiến họ phải uống thuốc hạ huyết áp. Điều khiến tôi phiền lòng là mẹ chồng không có khái niệm về sạch sẽ. Cho dù tôi đặt khăn giấy ở khắp mọi nơi như trên bàn trà, bàn ăn, sofa, đầu giường để bà sử dụng một cách thuận tiện, nhưng mẹ chồng tôi vẫn không thay đổi. Tôi đành phải chấp nhận những thói quen vệ sinh mà bà đã hình thành trong nhiều năm qua. Tôi cố gắng tập làm quen, không tức giận, không oán trách, cố gắng giúp đỡ bà nhiều nhất có thể và chăm sóc bà chu đáo hơn nữa. Mẹ chồng tôi muốn lau miệng thì tôi đưa khăn giấy cho bà. Bà muốn lau tay thì mau chóng đưa khăn ướt cho bà. Bà muốn đi vệ sinh thì đưa bà giấy vệ sinh, xả nước, mở vòi xịt, lấy nước rửa tay cho bà. Cô tôi ở quê từng nắm lấy tay tôi và nói, cô nghe mẹ chồng con kể chuyện, khi ở cùng với các con đối xử tốt với bác ấy quá. Vậy mà bác ấy vẫn không vừa lòng, không biết bác ý còn chưa vừa lòng ở điểm gì nữa. Cô nghĩ, có thể trong một kiếp nào đó, cháu đã đối xử không tốt với mẹ chồng, nên dù cháu đối xử chân thành với bà thế nào, bà cũng không coi trọng. Vậy thì con hãy vui vẻ mà trả nợ cho bà ấy vậy. Báo hiếu bố mẹ chồng là điều nên làm. Dù họ có thích tôi hay không, dẫu họ nóng tính thế nào, hay dẫu họ đối tốt hay không tốt, tôi cũng không xem trọng. Vì vậy, tôi không mong cầu được hồi đáp. Tôi nghĩ mình nên làm gì thì cố gắng làm cho tốt. Mẹ chồng thích ăn thứ gì thì tôi sẽ mua thứ đó. Bà muốn mua quần áo thế nào thì tôi mua như thế, từ áo khoác ngoài, áo len, áo sơ mi, quần cho đến đồ nội y, một năm bốn mùa đều đủ cả để bà có thể có quần áo sạch sẽ, chỉnh tề và gọn gàng. Chị dâu nói, quần áo mà mẹ chồng mặc mấy năm qua gần như là em mua, chị với thím ít khi mua cho bà. Thực ra là mẹ chồng đang giúp tôi đề cao, giúp tôi trở thành một người tốt hơn nữa. Bà giúp tôi trở thành một người chăm chỉ, đảm đang hơn, bao dung hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi ngày càng không ngại bẩn, cũng không hề hay biết là từ khi nào nữa. Rất nhiều việc tôi vốn không muốn làm, không thích làm, giờ đây cũng làm quen tay rồi. Thậm chí tôi còn quen với việc xách bô, đổ rác và cọ rửa bồn cầu. Mẹ chồng tôi còn đào tạo tôi thành một bà nội trợ nấu ăn ngon. Cả hai vợ chồng tôi đều không biết nấu cơm. Do công việc bận rộn nên thường mua đồ ăn sẵn về, rất ít khi nấu cháo hay làm cơm. Chồng tôi không phải là người kén ăn, con trai cũng hiểu chuyện. Còn khi chỉ có một mình thì bữa ăn lại càng đơn giản hơn. Tôi mua chiếc bánh bao hấp với một chút rau muối, hay mua bánh mì chấm với nước sốt dưa chuột. Sau khi tu luyện, tôi không còn sợ lạnh, không sợ nóng, không có cảm giác thèm ăn thứ gì, chỉ cần lấp cho đầy cái bụng là được. Vì vậy, chúng tôi tiết kiệm được nhiều tiền và thời gian cho việc ăn uống. Nhưng mẹ chồng tôi thì lại thích ăn cháo và há cảo. Vì vậy tôi nấu ăn cho bà 3 bữa mỗi ngày, cũng học cách làm các loại há cảo và bánh bao khác nhau. Mỗi ngày sắp xếp thời gian ổn thỏa, cuộc sống trôi qua muôn màu muôn vẻ. Hiếu kính và chăm sóc người già cũng là một việc lớn. Trong suốt quá trình này, tôi không ngừng ma luyện, đề cao bản thân, không ngừng loại bỏ những tâm không tốt như tâm sợ bẩn, sợ mệt, sợ phiền, sợ cái này, sợ cái khác. Cho dù có tính cách khác nhau, quan niệm, hành vi, thói quen, cách vệ sinh có khác nhau, thì tôi cũng đều cố gắng hết sức chăm sóc cho mẹ chồng. Thiện đãi với người khác chính là thiện đãi với chính mình, và tôi biết mình phải giữ vững phần thiện lương này. Trong các mối giao hảo với anh chị em bên chồng, tôi sẵn lòng chịu thiệt, cố gắng giúp đỡ và nhường nhịn người khác. Người ngoài đều nói, đại gia đình này thật là hòa thuận. 4. Nghĩ cho người khác, xem nhẹ lợi ích. Tôi đã từng nhận được tờ tiền giả mệnh giá 100 tệ. Một chị gái bên tiệm vàng tốt bụng nói với tôi rằng, lượng tiêu thụ của tiệm lớn, để chị giúp em cháo tờ tiền này. Lượng tiền ra vào của cửa hàng ngày càng rất lớn. Tôi cảm ơn ý tốt của chị, vì tôi biết đây là tiền giả, không thể đi lừa người khác, nên tôi đã tiêu hủy nó. Cách đây hơn 10 năm, chúng tôi mua một bộ đèn trang trí phòng khách từ một trung tâm thương mại. Nhân viên kinh doanh nói sẽ đóng gói rồi giao đến cho chúng tôi và còn giao hẹn nhất định sẽ lắp đặt thật đẹp. Nhưng khi người lắp đặt đến nhà, anh ấy lại mang đến một bộ đèn khác. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là lần giao nhầm này sẽ khiến cửa hàng lỗ rất lớn. Bây giờ tôi không nhớ tiền chênh lệch cụ thể là bao nhiêu, ít nhất là vài trăm tệ. Tôi lại nghĩ không biết nhân viên phụ trách có bị phạt không. Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp càng không nên lấy của cải phi nghĩa. Tôi nhanh chóng giải thích sự việc cho người lắp đặt và mong anh ấy mang bộ đèn này trở về. Không ngờ anh ấy lại nói, cái này tôi không biết, cũng không quan tâm, tôi là nhân viên giao hàng và lắp đặt. Sau đó, tôi và chồng tôi dành thời gian gửi lại bộ đèn đó cho cửa hàng. Tôi luôn có một chiếc túi nhỏ để tiền lẻ trong túi của mình. Khi mua đồ ở các cửa hàng, quầy hàng nhỏ, tôi chủ động dùng chúng để tránh cho người bán hàng phải mất một chút tiền thừa. Có người nói, có vài đồng thôi nên tôi ngại nhận lấy. Có người thì nói, vài đồng thôi mà, tôi không lấy. Tôi liền nói, tôi có tiền lẻ đây, chị nhận lấy đi. Cũng có người thì nói, người thời này có muốn họ trả tiền họ cũng không trả lại. Vậy mà cô còn chủ động trả nữa. Cảm ơn nhé. Còn có người thì quả quyết không nhận lại tiền thừa. 5. Ánh quang huy của chân thiện nhẫn chiếu rọi gia đình tôi. Chồng và con trai tôi đều được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp về cả thể chất và tinh thần. Họ khỏe mạnh và bình an, đạo đức đề cao, công việc thuận lợi, được nhiều người khen ngợi. Hai cha con đều đồng tình với pháp lý chân, thiện, nhẫn và thực hành nguyên tắc này trong cuộc sống, trong công việc thường ngày, từ lúc nào không hay. Con trai tôi là một chàng trai ấm áp, đẹp trai và rất phong độ. Trước khi con trai tôi tốt nghiệp đại học, con đã tìm được một công việc ưng ý. Sau đó con thi đậu công chức nhà nước và được nhận vào làm ở một đơn vị rất tốt. Con là người có trách nhiệm và có khả năng gánh vác, có năng lực thích ứng cao với công việc, nhanh nhạy, sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp, sống khiêm tốn, không tranh giành, không vụ lợi, lãnh đạo và đồng nghiệp quý mến. Nhưng khi tôi làm điều gì đó không tốt, con trai sẽ nói, mẹ à, mẹ nhớ chân thiện nhẫn. Chẳng phải mẹ đang học theo chân thiện nhẫn sao? Chồng tôi là bác sĩ nhi của một bệnh viện và kiêm chức vụ quản lý, cũng có tiếng ở địa phương và khu vực lân cận. Anh ấy rất yêu công việc và luôn phấn đấu đạt thành tích tốt. Trong giờ làm, anh luôn tận tâm chăm chỉ, khi tan làm lại học hỏi thêm, đọc sách hay nghe những bài giảng của các chuyên gia. Mặc dù từ lâu đã là bác sĩ trưởng khoa, nhưng anh ấy luôn cho rằng kiến thức là vô hạn, cần học nữa, học mãi. Anh ấy đem những kiến thức mình học được, toàn tâm toàn ý làm hài lòng bệnh nhân. Anh là người không cầu danh, không cầu lợi. Mặc dù không làm truyền thông, nhưng lại có một lượng lớn người hâm mộ. Gia đình, bạn bè truyền tay nhau ví như nào là vị lãnh đạo này nói, vị lãnh đạo kia nói. Tôi và trưởng khoa hát, tức chồng tôi, rất thân, con tôi từ nhỏ đến lớn đều khám bệnh ở chỗ anh ấy. Tuy nhiên, khác với một số đồng nghiệp của anh, vốn chỉ chăm chăm làm hài lòng thượng cấp, chồng tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của trẻ nhỏ, chứ không xem trọng thân phận hay địa vị của phụ huynh, đối xử bình đẳng với tất cả các cháu. Có lẽ pháp lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã và đang triển hiện ở chồng tôi. Anh ấy dùng sự chân thành, thiện lương và y đức tuyệt vời của mình để giành được sự tín nhiệm và yêu mến của các bậc phụ huynh cũng như trẻ nhỏ. Anh ấy càng chú trọng hơn đến việc đào tạo đội ngũ y bác sĩ, giúp cấp dưới phát triển hơn và còn tạo điều kiện cho họ có một không gian phát triển tay nghề và có nhiều cơ hội hơn. Anh tổ chức các lớp đào tạo, những buổi thảo luận về các bệnh án, sắp xếp những buổi khám sức khỏe ở bên ngoài để có thêm điều kiện trau dồi kiến thức, vân vân. Anh không ngần ngại truyền lại những kinh nghiệm của bản thân và giúp đỡ các bác sĩ trẻ có thể phát triển kỹ năng nhanh hơn. Tôi có thể cảm nhận được tấm lòng thuần khiết trong công việc của anh ấy, nhưng bản thân anh ấy trước giờ không khoa trương, không khoác lác, không tự cao, không xu nịnh, chỉ biết hoàn thành công việc cho thật tốt, chuyên tâm làm việc. Dù có bận, có mệt đến đâu cũng không oán trách, cùng không xem nặng tiền bạc, lợi ích, không nhận phong bao lì xì. Trong tình huống không thể từ chối thì số tiền đó sẽ được chuyển vào tiền đặt cọc của bệnh nhân. Khi họ xuất viện sẽ để bác sĩ phụ trách chuyển lời. Khi anh ấy kê đơn thuốc cho bệnh nhân, sẽ nghĩ cho bệnh nhân trước, chọn loại thuốc tốt, giá cả hợp lý cho bệnh nhân. Nhà cung cấp thuốc kính cẩn với anh ấy rằng, tôi sớm đã nghe danh, anh không giống như những người khác, người giống như anh đây quả thực quá hiếm rồi. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi, toàn thể gia đình chúng con vô cùng biết ơn sư phụ. Tôi chân thành hy vọng mọi người đều có thể minh bạch chân tướng, bình an qua được kiếp nạn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.